Tối thượng thừa luận mà đây kết thúc nói dịch tiểu sử ngài Hoàng Bá Hy Vận. Trong đoạn tiểu sử này chúng ta đọc để hiểu rõ cái chỗ thấy đạo của ngài và cái chỗ giáo hóa đặc biệt của ngài. Ngài hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân, tức là tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại Bổn Châu, trên núi Hoàng Bá, trên trán có ngài có cục thịt nổi vung lên như hạt châu, âm thanh trong trẻo, ý chí đạm bạc. Đó là tả đại khái về ngài. Nhưng mà trong đây có mấy cái chữ mà chúng ta ở Việt Nam không biết. Như nói ngài ở tỉnh Mân, tức là tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu. Quý vị biết Hồng Châu là sao? Thường thường ở Trung Hoa, vì cái tỉnh quá lớn, cho nên trong cái tỉnh nó còn có châu, có huyện, rồi mới tới xã. Như vậy thì ở Việt Nam mình chỉ có tỉnh rồi quận thôi, nên nói châu mình không biết. Châu là những cái trong cái tỉnh mà mấy chỗ thị tứ thành phố đó thì nó là châu rồi huyện. Vậy thì ngài là cái người tỉnh Phước Kiến, là cái tướng của ngài thì to lắm, tướng tốt, trên trán có nổi cục thịt đỏ ở dưới vùng này, ai rờ cái trán mình có không? Có cái đó là phước lắm ạ. Mà âm thanh thì trong trẻo, mà ý chí thì đạm bạc, tức về cái ngôn ngữ của ngài nói ra thì rất là trong trẻo, nhưng mà ý chí ngài sống rất là đơn giản. Đi dạo núi Thiên Thai, ngài gặp một vị tăng nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa, nhìn kỹ là người Mục Quan Xạ. Hai người cùng đi gặp khe suối, nước đầy chảy mạnh, ngài Lộc Mũ đứng chống gậy dừng lại. Vị tăng kia thúc ngài đồng qua, ngài bảo huynh cần qua thì cứ qua. Vị tăng kia liền vén y bước đi trên sóng như đi trên đất bằng, qua đến bờ vị tăng kia say lại hối, qua đây. Ngài bảo dốt ấy tự rõ, tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh. Vị tăng kia khen, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Nói xong vị tăng ấy, nói xong không thấy vị tăng ấy nữa. Thì như vậy, thì quý vị thấy đây là một cái nét đặc biệt của nhà thiền. Cái chữ Mục Quan Xạ, tức là người đã chết. Mục là con mắt, quan là ánh sáng, xạ là sao? Là rơi, là rớt, tức là rớt ánh sáng rồi, tức là không, là người chết. Cho nên cái từ Mục Quan Xạ là chỉ cho người chết. Gặp thì quen, mà nhìn kỹ thì biết ông này chắc ông chết rồi, bây giờ không biết tại sao ông đi với mình. Thì hai người đi tới cái bờ suối lớn, suối nước đầy chảy mạnh, thì ông kia ông muốn trổ tài, ông biểu qua. Thì ngài thiền sư thì sao? Thiền sư là lúc nào cũng dụng về dốt nát, phải không? Không có mầu nhiệm gì hết. Bởi vậy nên biểu qua thì nó thôi huynh qua được chứ qua. Thì ông nọ ông chén áo cái ông bước đi trên sóng, qua bên bờ kia đứng hỏi qua đây. Thì như chúng ta là cái người thường, mà có một người bạn đi qua, đi trên mặt nước qua bên kia rồi, thì bên nay mình sao? mình khiếp vía, muốn đảnh lễ nữa. Mà ngược lại, Ngài thì nghe thúc qua, Ngài đứng bên đây, Ngài nói, dốt, dốt đó là bậy, ấy tự rõ là sao? Vì người tu mà nếu có thần thông, có phép lạ thì tự biết thì đừng có khoe. Khoe là cái không tốt. Cho nên Ngài vỡ, dốt, dốt tức là nó bậy á, mình đây nó bậy. Ấy tự biết, tức mình có thần thông tự biết, khoe như ta chi. Nếu tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh. Nếu hồi nãy tôi biết anh dùng thần thông khoe, tôi chặt đùi anh cho anh coi. Bị chê, bị hăm dọa vậy mà vị tăng nó lại khen. Sao lạ vậy? Cho nên vị tăng nói, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Như vậy thì pháp khí đại thừa có cái đặc biệt gì? Người ta có thần thông đi trên nước, mình không có, đứng mình hay, mà còn chê người ta nữa. Thì đó là pháp khí đại thừa. Tại sao? Đó là mấy cái nét quan trọng để cái người tu mình không có lầm lẫn. Hầu hết người tu ai cũng thích có thần thông, thích không? Nếu mà bữa nào mình ngồi thiền, cái rồi xong nó phát quang, cái nhẹ nhõm rồi mình bay được, thích không? Phải nhiều đó ra cái thì huynh đệ phục lăng rồi, phải không? Đó là một cái điều mà trong nhà thiền cấm kỵ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì mình tu thiền là cốt nhìn cho ra, thấy cho được cái thể tánh bất sanh bất diệt của mình, hay là cái Phật tánh của mình. Đó là cái gốc của sự tu. Chứ không có cầu, không có luyện thành thông phép lạ. Nếu cầu luyện thành thông phép lạ thì đó là mình lệ thuộc cái tập luyện ở bên ngoài, nó không phải là sống trở về với tánh giác. Mà trở về tánh giác mới thành Phật, luyện thành thông mới thành Phật không? Đó, thì cái chỗ này nói cho tất cả nghe biết rõ cái thâm ý của nhà thiền. Ở chỗ khác tôi đọc lâu quên tên, thì có một ông thiền sư, ông trên núi hay là ông đi đường, ông gặp một người đạo sĩ, tức là người tu tiên, mới kết bạn làm bạn đồng hành, thì đi cùng đi với nhau. Hôm nọ tới con sông, con sông nước cũng chảy mạnh, mà đò thì nó qua bên kia, nó không có đậu bến bên này. Thì ông thiền sư tới đó cũng dừng lại chờ đò. Ông đạo sĩ kia thấy vậy cũng xuôi đi qua. Ông kia nói, huynh đi được thì cứ đi, tôi chờ đò qua tôi mới đi. Ông kia ông cũng vén áo, rồi ông bước trên mặt nước phơi phơi cũng đi qua bển. Ông đứng bển cái ông ngạo nghễ, ông cười. Dòm thấy ông bên nay còn ngồi chờ đò, ông cười. Cười thì một lát ê đò qua. Đò qua thì ông thiền sư xuống đò ông đi. Ông đi qua tới bên kia cái ông lên, thì ông nọ còn đứng chờ. Lên cái ông kia cười ngạo nghễ. Cái ông này mới nói, huynh học tập luyện đi được trên nước đó, thời gian bao lâu? Thì ông nói, tôi tập tới 30 năm á mới đi được. Thì ông nọ ông cười, cái công phu 30 năm của huynh giá đáng có 2 xu. Thì quý vị nghe câu đó thấy sao? Công phu của huynh luyện tập mà đi được trên nước tới 30 năm, tôi tốn có 2 xu tôi cũng qua được bên sông vậy, phải không? Thì như vậy công phu giá đáng có 2 xu. Thì vừa nói lẽ thực mà vừa coi thường cái công phu tập luyện đó nó không có kết quả gì. Tại sao nhà thiền lại coi thường cái thần thông như vậy?